nhắn dùng ta. Người ấy ở trong tôi, nghe đâu đây vang giọng vần dính tiếng dài lắm thơm đàng đàng mấy mùa thu.
Thưa quý thính giả, Phạm Đoan Trang là một chiến sĩ tranh đấu cho tự do, dân chủ. Trong nhiều tác phẩm đấu tranh của cô, chúng tôi đã chọn cuốn Cẩm Nang Nôi Tù để giới thiệu với thính giả vì nó rất cần thiết cho rất nhiều gia đình có thân nhân đang bị bạo quyền cầm tù. Hơn nữa, làn sóng bắt bớ vẫn đang lan rộng, nên sẽ có nhiều người sẽ phải ở trong thân phận nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Sau đây mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của Cẩm Nang Nôi Tù sẽ do Bảo Trân trình bày để kết thúc chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi tối nay.
Bạn ta ơi, bao giờ được thả, đến bao giờ ăn được bát cơm tươi, được lắng nghe tiếng chim cười, đến bao giờ.
Trong thời gian người thân bạn bị giam chờ xét xử cũng như thời gian thụ án sau xét xử, bạn luôn ghi nhớ, theo sát thông tin về người thân. Sao cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra, bạn đều phải thông báo ra bên ngoài ngay. Thực tế đã cho thấy, gia đình và công luận càng có nhiều thông tin về tù nhân lương tâm, thì quyền lợi của người đó càng được bảo đảm, người đó càng được bảo vệ và triển vọng về một kết quả tốt đẹp. Ví dụ, được trả tự do, của người đó càng sáng hơn. Xem chương 5, làm truyền thông, để biết cách đưa tin, viết bài. Có nhiều dịp để bạn đưa tin về người thân đang bị tù của mình, chẳng hạn các dịp đặc biệt liên quan đến người đó như sinh nhật, ngày bị bắt, ngày bị xét xử. Giả sử người thân của bạn là nhà hoạt động môi trường thì ngày quốc tế môi trường, 5 tháng 6 hàng năm, cũng là dịp để nói về họ, nhắc nhở công luận nhớ về họ. Nếu người đó là nhà hoạt động nhân quyền nói chung, thì ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12 hàng năm là dịp tốt. Vào những dịp đó, ngoài việc đưa tin, làm phim, viết nhạc, viết bài về thân nhân đang bị tù, bạn có thể tổ chức gặp gỡ, họp mặt những người có quan tâm và cùng chia sẻ các câu chuyện về người đang ở tù. Đương nhiên là những cuộc gặp, cuộc họp này có rủi ro bị công an đàn áp, nhưng bạn luôn có thể tìm được cách tổ chức an toàn hoặc ít nhất cũng giảm thiểu thiệt hại. Hãy sáng tạo và bạn sẽ tự nghĩ ra nhiều cách làm truyền thông, vận động để thu hút sự chú ý của công luận. Lưu ý: 1. Không nên chỉ nói về người thân của mình, hãy luôn nhớ đến những tù nhân lương tâm khác, cũng như những đồng đội, bạn bè, đồng nghiệp, những người cùng chia sẻ lý tưởng với người thân của mình. 2. Không nên giữ độc quyền trong việc nói về người thân của mình, hãy nhờ các nhà hoạt động khác, nhờ đồng đội, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia lên tiếng, đưa tin, viết bài về người thân bị tù của mình. Gia đình hãy cố gắng chia sẻ thường xuyên thông tin về người tù và làm truyền thông cho người đó. Nhớ là không thể làm tốt, thậm chí không làm được, nếu không có sự phối hợp với các nhà hoạt động khác. Vận động quốc tế là vận động cho tù nhân lương tâm, người thân của mình trên phạm vi quốc tế, sao cho cộng đồng quốc tế biết đến vụ việc của người đó. Đối tượng của vận động quốc tế gồm 3 nhóm. 1. Giới truyền thông quốc tế. 2. Các tổ chức phi chính phủ, NGO, INGO, nhân quyền quốc tế. 3. Các nhà nước ủng hộ dân chủ. Sau đây, chúng ta đi vào chi tiết của hoạt động vận động với từng nhóm. Giữa vận động trong nước và vận động quốc tế luôn có sự liên quan. Vận động quốc tế là sự mở rộng vận động trong nước. Hai thứ có tác động qua lại chặt chẽ với nhau. Nếu người trong nước quan tâm thì khả năng báo chí quốc tế, cộng đồng quốc tế chú ý sẽ càng cao hơn. 1. Giới truyền thông quốc tế. Nhìn chung, đa số gia đình tù nhân lương tâm ở Việt Nam không biết làm cách nào để liên lạc với giới truyền thông quốc tế. Xem chương 5, làm truyền thông, để biết họ là những ai. Bạn không nên e ngại. Cứ mạnh dạn chia sẻ điều đó một cách công khai và nhờ vậy các nhà hoạt động khác, gồm cả người trong nước và người Việt hải ngoại, kết nối mình với báo chí. Việc này đương nhiên là miễn phí, không có tiền cò, thù lao môi giới. nếu ai gạ bạn đưa tiền thì mới kết nối bạn với một nhà báo nào đó, kẻ ấy ắt là lừa đảo. 2. Các tổ chức nhân quyền quốc tế. Có thể coi các tổ chức nhân quyền quốc tế, các NGO, INGO là đồng minh chiến lược của mỗi tù nhân lương tâm và gia đình bạn. Bạn hãy tin như thế và cố gắng tìm cách tiếp cận họ. Làm sao tiếp cận? Tương tự như giới truyền thông quốc tế, bạn nên hỏi các nhà hoạt động, những người có kinh nghiệm hơn bạn, có thể bao gồm cả người Việt hải ngoại, nhờ giới thiệu bạn đến các tổ chức ấy. Sau đó, nếu thuận tiện, bạn có thể gặp đại diện các tổ chức ấy ở Việt Nam trong những chuyến thăm của họ tới Việt Nam hoặc ở nước ngoài nếu bạn ra được nước ngoài, đến nơi họ đặt văn phòng trụ sở hay chi nhánh. Một số tổ chức nhân quyền quốc tế có uy tín, Human Rights Watch, Frontline Defenders, FIDH, Amnesty International, Human Rights Foundation, Freedom House, Protection International, Protect Defenders, Voice, BPSOS. Các tổ chức, cơ chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, tiêu biểu là Văn phòng Cao ủy Nhân quyền, OHCHR, Báo cáo viên đặc biệt về người bảo vệ nhân quyền. Ngoài ra, tùy vào lĩnh vực hoạt động của tù nhân lương tâm, sẽ có các tổ chức quốc tế có liên quan, ví dụ Greenpeace, Hòa Bình Xanh, chuyên về môi trường. Các NGO, INGO giúp gì được cho bạn và gia đình? Họ có thể giúp khá nhiều. A. Họ có năng lực, có quan hệ với giới truyền thông quốc tế, cho nên họ có cách đưa câu chuyện về tù nhân lương tâm lên báo chí quốc tế nhanh hơn bạn. B. Họ có thể lên tiếng với chính phủ và quốc hội các nước. Khác với xã hội dân sự ở Việt Nam, các NGO và INGO có quan hệ bình đẳng với chính giới và có quyền lực, có ảnh hưởng. Họ có thể gây áp lực một cách thường xuyên với những nước mà có khả năng gây áp lực lên chính quyền Việt Nam như Mỹ và EU. C. Họ có thể hỗ trợ tài chính. Nhiều tổ chức luôn sẵn có nguồn quỹ để hỗ trợ tù nhân lương tâm toàn thế giới và gia đình họ lúc khó khăn hoạn nạn. Nếu muốn được hỗ trợ, tất nhiên bạn phải làm hồ sơ gửi họ. Nhưng việc này cũng không quá khó, bạn có thể nhờ các nhà hoạt động khác giúp đỡ.
Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
Chúng tôi xin tạm dừng Cẩm Năng Nuôi Tù nơi đây. Mời quý thính giả vẫn tiếp tục theo dõi vào thứ năm tuần tới. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Tấn An, sinh năm 1992, bị bắt ngày 30 tháng 4 năm 2017 với bản án 5 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải, và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.